Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 21 tháng 1 năm 2021 đồng gửi điện chúc mừng đến Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ Joe Biden, một ngày sau khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức, Chính phủ Việt Nam loan báo. Theo trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trọng và Thủ tướng Phúc bày tỏ tin tưởng rằng tân Tổng thống Hoa Kỳ Biden và chính quyền mới của ông sẽ đạt được nhiều thành công mới vì sự phát triển thịnh vượng và hạnh phúc của đất nước và nhân dân Hoa Kỳ, tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới. Vẫn điện mừng của hai nhà lãnh đạo Việt Nam nêu lên kỳ vọng rằng quan hệ Việt-Mỹ sẽ tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, với nền tảng chung là quan hệ hai nước đã được xây dựng và không ngừng phát triển trong suốt 25 năm qua. Bên cạnh đó còn có thêm một yếu tố là Tổng thống Biden có những tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam. Cùng ngày 21 tháng 1, Phó Chủ tịch nước Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã gửi điện mừng tới tân Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, trang thông tin chính phủ cho biết. VOA quan sát thấy bài đăng của trang thông tin chính phủ trên Facebook về điện mừng của lãnh đạo Việt Nam gửi tới Tổng thống Mỹ Biden nhận được 65 lời bình luận sau 3 tiếng, nhưng dường như quản trị viên của trang lọc bỏ nhiều ý kiến nên chỉ có hơn 10 lời bình luận được hiển thị. Trong số đó, một vài người lên tiếng rằng họ mong chính quyền mới của Tổng thống Biden tạo thuận lợi về phát triển kinh tế nói riêng và về mọi mặt nói chung cho Việt Nam, cũng như hỗ trợ an ninh mạnh cho Việt Nam liên quan đến vấn đề chủ quyền ở Biển Đông. Bên cạnh những ý kiến bình luận, bài đăng của Thông tin Chính phủ nhận được 3.500 phản ứng yêu thích, trong khi có khoảng 70 người đáp lại với biểu tượng mặt cười ha ha. Hơn một tháng trước, hôm 30 tháng 11 năm 2020, hai nhà lãnh đạo Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc đã chờ đợi gần một tháng mới đưa ra lời chúc mừng dành cho Tổng thống đắc cử Joe Biden, chỉ sau khi các bang có tính then chốt ở Mỹ xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống. Ở thời điểm đó, hai nhà lãnh đạo Việt Nam cũng mời ông Joe Biden tới thăm trong thời gian sớm nhất. Khác với động thái hồi cuối tháng 11 năm 2020, cách đây hơn 4 năm, vào đầu tháng 11 năm 2016, Thủ tướng Phúc nhanh chóng chúc mừng và gọi điện cho Tổng thống đắc cử Donald Trump sau khi có kết quả bỏ phiếu và đối thủ của ông Trump khi đó, bà Hillary Clinton, không đưa ra tuyên bố gây tranh cãi nào về cuộc bầu cử. Tổng thống thứ 45 của Mỹ Donald Trump gây ra nhiều tranh cãi về cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hôm 3 tháng 11 năm 2020, do ông Trump liên tiếp đưa ra vô số lời cáo buộc vô chứng cứ, cho rằng đã có gian lận trong bầu cử, làm kéo dài thời gian chứng nhận kết quả thắng cử thuộc về ông Biden. Những cáo buộc không có cơ sở của ông Trump không chỉ gây ra mâu thuẫn xáo trộn ở Mỹ, mà còn gây ra chia rẽ mạnh mẽ trong cộng đồng mạng ở Việt Nam, theo quan sát của VOA, dẫn đến sự hình thành một khối gồm đông đảo những người ủng hộ ông Trump cuồng nhiệt và một khối gồm nhiều người mạnh mẽ phản đối ông. Có không ít người tuyên bố cắt đứt quan hệ bạn bè đồng nghiệp vì những mâu thuẫn liên quan đến bầu cử Mỹ. Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội không được đưa vào vận hành thương mại trước Đại hội Đảng Cộng sản sẽ diễn ra trong những ngày còn lại của tháng 1 năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam nói hôm 20 tháng 1, theo các bản tin của VOV, An ninh Thủ đô và Soha. Cách đây gần 3 tháng, hôm 28 tháng 10 năm 2020, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cam kết trong một cuộc họp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng bộ của ông sẽ cố gắng tối đa để đưa dự án Cát Linh Hà Đông vận hành thương mại trước Đại hội Đảng. Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông nói vào chiều 20 tháng 1 năm 2021 với báo giới rằng do các bên liên quan chưa hoàn tất thủ tục nên dự án Cát Linh Hà Đông chưa thể bàn giao khai thác trước Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp diễn ra. Cung cấp thêm chi tiết, Thứ trưởng Đông cho biết là hiện chưa có báo cáo đánh giá về kết quả vận hành thử nghiệm dự án. Ban quản lý dự án Bộ Giao thông Vận tải vẫn đang làm việc với Tổng thầu Trung Quốc và Tư vấn Pháp về cung cấp tài liệu hoàn tất đánh giá, theo tường thuật của VOV, An ninh Thủ đô và Soha. Vẫn các báo trong nước dẫn lại thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho hay là Thủ tướng Việt Nam mới đây đã ra văn bản chấp thuận cho Bộ điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Cát Linh Hà Đông cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2021. Dự án đường sắt đô thị nêu trên được khởi công hồi tháng 10 năm 2011, cách nay hơn 10 năm. Tuy nhiên, đến nay với 3 Bộ trưởng Giao thông Vận tải khác nhau nắm quyền, dự án vẫn chưa thể chính thức đưa vào khai thác thương mại, phục vụ công chúng gây nhiều thất vọng bất bình trong dư luận, theo quan sát của VOA. Bên cạnh đó, như VOA đã đưa tin, người dân Việt Nam cũng phẫn nộ về tình trạng dự án bị đội vốn khủng khiếp khi mà dự kiến tổng mức đầu tư ban đầu là 8.770 tỷ đồng, tương đương với 553 triệu đô la Mỹ đã tăng vọt lên thành 18.000 tỷ đồng, tương đương 868 triệu đô la vào năm 2019 theo thông tin từ Kiểm toán Việt Nam. Số tiền tăng thêm là 9.231 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trên 205%, cơ quan kiểm toán cho biết. Trong tổng số tiền kể trên, Việt Nam phải vay của Trung Quốc tới 13.867 tỷ đồng, tương đương với 660 triệu đô la. Một phóng sự của trang Dân Việt đăng trong tháng 12 năm 2020 thống kê rằng Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã 8 lần lỗi hẹn về việc đưa tuyến Cát Linh Hà Đông vào vận hành, và với việc tuyến này không thể khai thác trước Đại hội Đảng, đó là lần thứ 9 ông Thể lỗi hẹn. Bình luận về việc Bộ Giao thông Vận tải lại một lần nữa thất hứa, ông Hoàng Dũng, một người được biết tiếng rộng rãi trên mạng về những bài viết phản biện xã hội, đưa ra bình luận trên trang Facebook cá nhân rằng tuyến Cát Linh Hà Đông trở thành nỗi ô nhục của Đảng Cộng sản, một vết sẹo trên khuôn mặt thủ đô Hà Nội. Các báo trong nước cho biết đến nay các bên liên quan đến dự án đã kết thúc thời gian vận hành thử nghiệm với 5.700 lượt tàu chạy hơn 70.000 km trên tuyến đường. Các bài báo đăng hôm 20 tháng 1 dẫn lời ông Nguyễn Khánh Tùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án, cho biết rằng dự án bị chậm lại do tổng thầu tư vấn giám sát và tư vấn đánh giá an toàn hệ thống, không thể đưa người sang Việt Nam để thực hiện các công việc còn lại trong thời gian 6 tháng đầu năm 2020 khi mà đại dịch COVID-19 gây ra nhiều ảnh hưởng. Ông Tùng cho biết thêm là một số vướng mắc còn tồn tại liên quan đến thực hiện hợp đồng chọn gói và kết luận của Kiểm toán Nhà nước cũng làm cho tiến độ thực hiện dự án bị kéo dài, song ông không cung cấp thêm chi tiết.
Tổng thống Joe Biden ngày thứ Tư chỉ định một người gốc Việt tạm thời làm Bộ trưởng Bộ Sự vụ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ, một trong số hàng loạt các công chức chuyên nghiệp đang giúp cho quá trình chuyển tiếp của chính quyền Biden ngay sau khi ông nhậm chức. Ông Đạt Trần, Phó Trợ lý Bộ trưởng cao cấp đặc trách Văn phòng Tích hợp Tổ chức, nắm quyền lãnh đạo bộ này cho tới khi Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận người được ông Biden lựa chọn, Nhà Trắng cho biết trong một thông cáo loan báo một loạt các quan chức tạm quyền tại các cơ quan chính phủ liên bang. Các công chức này, giống như rất nhiều công chức trong chính phủ liên bang, tận tâm phục vụ người dân Mỹ chứ không phải một đảng phái chính trị hay chủ trương nào, ông Biden được dẫn lời nói trong thông cáo. Kinh nghiệm của họ trong chính phủ và cam kết phục vụ công chúng sẽ cho phép chính quyền này nắm quyền trong khi chúng tôi chuẩn bị kiểm soát đại dịch và vực dậy nền kinh tế của chúng ta. Trong vai trò Phó Trợ lý Bộ trưởng cao cấp, ông Đạt Trần cố vấn các nhà lãnh đạo cao cấp của Bộ Sự vụ Cựu Chiến binh về hoạch định chiến lược, quản lý hiệu suất, quản lý rủi ro, cải tiến hiệu suất, nghiên cứu chính sách, phân tích dữ liệu, chuyển đổi và đổi mới, theo phần giới thiệu đăng trên website của Bộ. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Trợ lý Bộ trưởng cao cấp, ông từng là Phó Trợ lý Bộ trưởng về Quản trị và Phân tích dữ liệu. Trong vai trò này, ông giám sát Trung tâm Quốc gia về Phân tích và Thống kê Cựu Chiến binh và Văn phòng Phân tích Rủi ro. Ông đã có hơn một thập niên kinh nghiệm dẫn đầu các hoạt động thống kê và phân tích dữ liệu tại Bộ, góp phần giúp bảo đảm dữ liệu được chính xác, đáng tin cậy và dễ truy cập, theo website của Bộ. Ông Đạt ngay lập tức thay thế cựu Bộ trưởng Robert Wilkie, người đã giữ chức vụ này kể từ tháng 7 năm 2018. Không rõ ông có thể giữ chức quyền Bộ trưởng trong bao lâu, Ủy ban Sự vụ Cựu Chiến binh Thượng viện đã lên lịch điều trần chuẩn thuận người được ông Biden lựa chọn, Dennis McDonald, vào ngày 27 tháng 1. Ông McDonald, 51 tuổi, trước đây từng là Phó Cố vấn An ninh Quốc gia cao cấp của cựu Tổng thống Barack Obama và sau đó đảm nhận chức vụ Chánh Văn phòng Nhà Trắng.
Bài diễn văn nhậm chức kêu gọi đoàn kết của Tổng thống Joe Biden gây được tiếng vang với các ủng hộ viên dân chủ gốc Việt, nhưng các cử tri Cộng hòa nói cần thời gian để xem ông làm như thế nào. Một trong những điểm nhấn quan trọng trong bài diễn văn nhậm chức của Tổng thống Joe Biden là kêu gọi người dân Mỹ bỏ qua khác biệt, đoàn kết với nhau để cùng nhau vượt qua thách thức và xây dựng lại nước Mỹ. Ông Biden cũng hứa ông sẽ là Tổng thống của tất cả mọi người Mỹ. Lời kêu gọi đoàn kết này là một trong những điểm mà ông Nguyễn Bình Phương, một kỹ sư phần mềm ở thành phố Fremont, Bắc California, cảm thấy tâm đắc nhất. Ông nói với VOA, suốt 4 năm qua, cựu Tổng thống Donald Trump luôn dùng những lời lẽ gây phân hóa, gây chia rẽ giữa các nhóm đa số và thiểu số, giữa những người da trắng với người da màu để tranh thủ sự ủng hộ của các cử tri của ông. Ông Phương giải thích, sự phân hóa này đã đi vào gần như tất cả các cộng đồng, các gia đình. Ông Joe Biden không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi mà nội các của ông cũng bao gồm đại diện các nhóm thiểu số, các sắc dân khác nhau. Ông Phương chỉ ra và nói ông hy vọng các chính sách sắp tới của tân tổng thống sẽ giúp hàn gắn nước Mỹ trở lại. Nhìn sâu hơn vào những chính sách và việc làm của ông Biden, có một điều có thể thấy là ông hướng tới những người thiệt thòi và yếu thế, ông nói. Tuy nhiên, ông cho rằng những tiếng ồn từ phía ông Trump và phe ủng hộ ông Trump trong những ngày đầu nhiệm kỳ sẽ gây khó khăn cho ông Biden thực hiện những chính sách của mình.
Mình đang cần những nỗ lực từ cả hai phía để nước Mỹ có thể trở lại mạnh như trước.
Ông nói, khi được hỏi có nghe theo lời ông Biden để hòa giải với những người Việt ủng hộ ông Trump ở phía bên kia hay không, ông Phương nói những người phía Trump đều là người Việt da vàng như mình.
Những người đồng bào của mình trong lúc nào đó bởi vì những cái thông tin sai lệch cho nên cứ lầm tưởng là ông Trump là một cái người tốt đẹp. Nhưng mà từ từ đó, sự thật nó sẽ được phơi bày ra ánh sáng trong một hai năm tới.
Ông Phương giải bày. Ông chỉ ra một điều mà ông cho là ngộ nhận của người Việt ủng hộ ông Trump là chỉ có ông Trump mới chống lại được Trung Quốc, trong khi các chính quyền Mỹ từ trước đến nay đều dè chừng Bắc Kinh. Không phải ở thời Trump mà từ thời cựu Tổng thống Barack Obama đã có chính sách cứng rắn với Trung Quốc, ông phân tích. Ông cho rằng những người Việt cùng Trump là nạn nhân của sự dối trá. Có những người đến nay vẫn dùng tin giả, vẫn bóp méo thông tin, làm lung lạc sự thật để ảnh hưởng đến suy nghĩ của đồng bào mình, vốn không rành tiếng Anh, không theo dõi kỹ tin tức. Ông lên án và cho rằng những người lường gạt người Việt như vậy là đáng phê phán. Trong bài diễn văn nhậm chức, ông Joe Biden đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ hơn 400.000 người Mỹ thiệt mạng vì dịch COVID-19 trong một năm qua, nhiều hơn tất cả người Mỹ chết trong đệ nhị thế chiến. Ông Biden đã trải qua những thăng trầm và đau khổ cá nhân, nên có sự đồng cảm với người đã mất, ông Phương nói. Ông Biden từng mất người vợ đầu và con gái nhỏ trong một tai nạn giao thông, và mới đây còn mất người con trai lớn Beau Biden vì bệnh ung thư não. Không riêng gì trong bài diễn văn hôm nay mà trong cả những lần trước đây ông ấy đều nhắc đến những người đã mất vì virus, ông lưu ý. Trong khi đó, ông Trump, theo ông Phương đánh giá, toàn bộ suy nghĩ tập trung vào bản thân ông và sau đó là phe nhóm của ông chứ không phải phục vụ người dân Mỹ. Virus không ai muốn, tử vong không ai muốn, nhưng vấn đề là anh đối đầu với nó như thế nào để giảm thiểu tử vong thì mới là lãnh đạo tốt, chứ không phải là nằm vạ, đổ thừa, ông chỉ trích vị tổng thống vừa mãn nhiệm. Ông chỉ ra rằng khác với ông Trump, tổng thống Biden sẽ nhìn thẳng vào sự thật dịch bệnh, chứ không che giấu, chia sẻ mất mát của người dân, và đã đặt mục tiêu trong vòng 100 ngày sẽ chích ngừa cho 100 triệu dân Mỹ. Từ khi tranh cử đến giờ, ông Trump chỉ toàn nói tào lao về gian lận bầu cử, mà có bao giờ thấy ông ấy nói gì về dịch lây lan hay là dân chết nhiều quá không? Ông nói, người kỹ sư phần mềm này cũng đồng tình với nhận định của ông Biden là giai đoạn này là giai đoạn rất khó khăn và đầy thách thức của nước Mỹ. Trong bài diễn văn, ông Biden đã chỉ ra một loạt thách thức như dịch bệnh, kinh tế xuống dốc, người dân mất việc làm, bất bình đẳng sắc tộc, chủ nghĩa cực đoan. Ông Phương chỉ ra việc ông Trump chà đạp thể chế dân chủ, chà đạp lên hiến pháp với cuộc bạo loạn tấn công vào Quốc hội ngày 6 tháng 1 của những người biểu tình ủng hộ ông, trong khi nước Mỹ đi rao giảng dân chủ cho thế giới để chứng minh rằng nền dân chủ Mỹ đã gặp nguy hiểm như thế nào. Từ Orlando, Florida, tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, một chuyên gia về kinh tế đồng thời là người ủng hộ ông Donald Trump, nói ông sẽ chờ xem kết quả làm việc của Tổng thống Joe Biden để quyết định có ủng hộ hay không chính quyền của ông. Trong bài diễn văn nhậm chức, ông Biden nói ông sẽ phấn đấu cho những người Mỹ đã không ủng hộ ông, cũng như những người Mỹ đã ủng hộ cho ông. Tôi sẽ nhìn về phía trước, ông Lương cho biết, nhưng cái kết quả ông Biden phải làm thế nào để lấy lòng tin của người dân, chứ nói không thì tôi không tin. Trong 4 năm ngắn ngủi vừa qua, người ta đã chứng kiến ông Trump làm việc như thế nào. Ông nói thêm, người dân sẽ có sự so sánh với ông Biden. Ông chỉ ra việc ông Joe Biden chưa nhậm chức đã có ngàn người tị nạn từ Nam Mỹ hướng tới nước Mỹ và nói rằng ông cảm thấy lo lắng cuộc sống người dân Mỹ sẽ bị đảo lộn. Vị chuyên gia kinh tế này nói rằng điều ông mong chờ chính quyền Biden là giúp được Việt Nam như thế nào. Ông cho rằng nước Mỹ phải làm như ông Trump, đánh cho Trung Quốc sụp thì Việt Nam mới thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc và người Việt hải ngoại mới có cơ hội xây dựng lại Việt Nam. Về việc ông Biden tuyên bố trong bài diễn văn là sẽ đưa nước Mỹ trở lại vũ đài thế giới, tức từ bỏ phương châm nước Mỹ trên hết, ông Lương phản bác, nếu không đặt nước Mỹ lên trước tiên thì không thể nào lãnh đạo thế giới. Ông Lương cũng không đồng ý 100% về tình hình bi đát của nước Mỹ mà ông Biden miêu tả sau 4 năm cầm quyền của ông Trump. Trước khi có dịch COVID-19, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ là 3,9%, thấp chưa từng thấy trong lịch sử. Người dân có tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống thoải mái, ông dẫn chứng. Về thái độ vô cảm của ông Trump trước các nạn nhân COVID, ông Lương lý giải.
Đâu phải những người nói ra là phân tâm đâu.
Ông chỉ ra việc chính quyền Trump đã đốc thúc việc nghiên cứu sản xuất vaccine trong vòng 7-9 tháng đã có. Điều đó chứng tỏ ông Trump có quan tâm, ông nói.